Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 71 lược giảng về An Sĩ Cần Thư, nguyên tắc của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư. Hôm nay chúng ta học tiếp theo cái phần của Quan Thánh Đế Quân, ngài ứng cơ và khai thị. Hôm nay chúng ta học sang câu động lòng nhập thai. Hôm qua chúng ta học đến đoạn hết cái đoạn mà ngài tu học Phật pháp rồi đấy. Hôm nay chúng ta học sang câu ngài nói gì, động lòng nhập thai. Đế Quân kể rằng: ta rời bỏ nhân gian rồi, liền hướng về phương Tây. Vừa đi đến Quân Sơn ở Hồ Động Đình. Hồ Động Đình ở đây tức là địa danh này nay nằm về phía đông bắc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Quân Sơn thật ra là một hòn đảo lớn nằm giữa lòng hồ, phong cảnh rất xinh đẹp. Tức là cái hòn đảo nằm giữa cái lòng hồ, lòng hồ Động Đình ấy. Nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp khởi tâm ưa thích, liền lưu lại đó một lúc. Trong lòng ta lúc bấy giờ, trên không bị uy thế của thiên tử triều quy khống chế, dưới cũng không thân quyến cốt nhục buộc ràng, hốt nhiên vượt thoát ra ngoài vòng trần thế, thật là một niềm an lạc không cùng tận. Được một lúc bao lâu, bỗng có hai tiên đồng từ trời cao giáng hạ, bảo ta từ nay làm chủ Quân Sơn, kiêm luôn việc cai quản Hồ Động Đình. Chúng ta thấy không? Đây là nói sau khi ông thọ cái thân trước ấy, thọ thân trước mà giúp cho vua Chu Chiêu Vương ấy. Sau khi ông tuổi cao rồi, cáo lão về quê ấy, và sống một cái đời thanh bạch và giúp người ấy, thì ông nói rằng lúc về già thì ông mất thì thần thức ấy. Đây là nói là thần thức nhé. Đó, cho nên ở đây qua đây chúng ta học, chúng ta mới thấy rằng không phải chết là hết đâu. Mình thì đương nhiên các Phật tử thì tin chết không phải là hết rồi, nhưng mà những nhà theo nho học á, theo nho giáo ngày xưa họ cho là chết là hết á, thì họ mới gì qua đây họ mới thấy rằng á, mà chính là Đế Quân này là một người, một ông thầy giáo của nhà nho đấy, một người nổi tiếng về nho giáo thời xưa đấy, thời nhà Chu đấy. Đấy, chúng ta thấy này, ngài Quan Thánh Đế Quân đã kể rằng khi ta rời bỏ nhân gian, liền hướng về phương Tây, tức là rời bỏ nhân gian tức là chết đó. Tức thần thức chết đó. Khi đó thì vừa đi đến Quân Sơn ở Hồ Động Đình. Đi đến tới đó thì nhìn thấy thấy phong cảnh đẹp đẽ và khởi cái thân ưa thích, liền lưu lại đó một lúc. Trong lòng ta lúc bấy giờ trên không bị uy thế triều đình và triều quy khống chế, dưới thì không bị quyến thuộc cốt nhục ràng buộc, hốt nhiên trong lòng đây thoát tục, thoát ra khỏi vòng trần thế, tức là trong lòng thoát tục đó. Thì bỗng thì thấy ở trên hư không, thấy thì thấy hai vị tiên đồng ở trên trời giáng xuống, tức là đấy, hai vị tiên ở trên trời giáng xuống, bảo ta rằng làm chủ quân sơn, và chủ quân sơn tức là cái khu vực hồ Động Đình đó, đấy, và làm chủ khi đấy, kiêm luôn cái chức gì, cái chức cai quản hồ Động Đình luôn, hồ Động Đình luôn. Đấy. Ngày nọ, một thiếu phụ khoảng hơn 30 tuổi, khóc lóc tìm đến núi cúng tế khấn rằng, tức là có một thiếu phụ, tức là một người con gái đó, đi đến trong miếu, ở trong miếu ở quan sơn hồ Động Đình đó, cúng tế khấn và khóc rằng, khấn vái khóc lóc và khấn rằng, chồng tôi bất hạnh đắc tội với vua, bị đẩy ra phương phương nam xa xôi đến chết, đường xa vạn dặm khó lòng đưa quanh đưa quan quách về, đau đớn trong lòng thương cho cha mẹ chồng già yếu, hiện tôi lại đang mang thai, nguyện sơn thần linh thiêng xét rõ, chồng tôi vốn chỉ vì lòng chung mà bị kết tội, thương cho cha mẹ chồng tôi nay tuổi đã xế chiều, tức là tuổi đã già đó, không người nương tựa, xin cho tôi sinh hạ một đứa con trai để nối dòng họ Trương, dẫu tôi có chết cũng không phải hối tiếc. Đấy là nhân duyên để cho thần thức của đế quân nhập thai lần này đó. Khi mà thần thức của ngài mất, thần thức của ngài đang như thế, đang đi rong ruổi đó, thì đến chỗ hồ Động Đình ấy, thì được hai vị tiên, hai vị tiên đồng ở trên trời giáng hạ và bảo rằng thiên đế thì sai ông này làm chủ quân sơn, kiêm luôn cái chức cai quản hồ Động Đình. Cho nên vì vậy mà ông ở lại đấy, thần thức ở lại đấy một thời gian, thì ông làm chủ cái miếu và cái hồ Động Đình đó. Thì một hôm thì có vị thiếu phụ đến cúng tế và khấn nguyện khóc lóc bảo rằng chồng tôi bất hạnh đắc tội với vua mà bị đi đày ở phương nam xa xôi đến chết, bị đày ở phương nam xa xôi cho nên bị chết ở phương nam, đường xa vạn dặm khó thể đưa quan quách trở về, tức là cái thân thể của chồng của cái cô thiếu phụ này ạ, còn không được đưa về được quê nhà để an táng nữa, để chôn cất nữa, sự đau đớn ở trong lòng, thương xót cho cha mẹ chồng nữa, tuổi đã già yếu, hiện nay tôi lại đang mang thai, cho nên nguyện sơn thần linh thiêng thì xét rõ cho cái lời khấn nguyện của tôi, tức là cô ấy phải khấn như thế, cho chồng tôi, chồng tôi vốn chỉ có vốn chỉ vì cái lòng trung quân ái quốc mà bị những kẻ khác sàm tấu, vì vậy mà bị đi đày và bị chết oan như thế, thương cho cha mẹ, nay cô ấy khấn là thương cho cha mẹ của chồng tôi tuổi đã xế bóng tức là đã già yếu rồi, mà chồng tôi thì chỉ có gia đình nhà chồng, bố mẹ chồng tôi chỉ có mỗi chồng tôi, bây giờ chồng tôi lại như thế, lại mất ở phương xa như thế thì khiến cho cha mẹ thật là đau khổ, mà cốt nhục của chồng tôi chỉ có một đứa con nhỏ đang mang thai ở trong bụng, nhưng không biết là như thế nào, cho nên xin sơn thần là các vị thần linh là chứng minh và gia hộ cho tôi sinh được một đứa con trai để nối dõi dòng họ Trương, dẫu thì dẫu sau này tôi có chết rồi cũng không hối tiếc vậy. Để thấy cái người thiếu phụ kia khấn nguyện như thế, thì lúc đó đế quân mới nói mới đấy, thì ta đang ở trên mây cao, đang ở trên mây cao tức là gì, đang ở trong thần thức rồi đấy, cái thần thức gọi là cái thần thức vì đang làm thần rồi đấy, bây giờ đã làm thần cai quản ở Động Sơn, ở hồ Động Đình rồi đấy, mới nói là ta đang ở trên mây cao, nghe lời khấn ấy bỗng khởi tâm thương cảm, xúc động không kiềm lại được, nước mắt chảy ròng. Ngay khi đó bỗng nhiên cảm thấy thân thể nặng nề, lập tức rơi xuống. Chúng ta thấy đấy, chúng ta đi nhập thai sau này là đi nhập thai là thế đấy. Nhập vào thai của bà thiếu phụ ấy, tối tăm không còn biết gì nữa cả. Chúng ta thấy không? Một thời gian lâu sau, bỗng nghe có tiếng người kêu lên, là con trai, là con trai. Ta mở mắt ra nhìn, thấy thân thể đang nằm trong chậu tắm, vậy là đã gì? Đã tái sinh nơi trần thế vậy. Thấy chưa? Chúng ta ngày xưa sinh ra thì thế nào? Đấy, chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói Bồ Tát á, còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc nhập thai là như thế. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc nhập thai. Đây chúng ta thấy Quan Thánh Đế Quân là 17 đời làm á, sinh ra đều làm kẻ sĩ. Được hai vị tiên đồng á, sau khi mất hai vị tiên đồng ấy đến và bảo rằng Thiên Đế sai cho làm gì, làm chủ ở Quân Sơn và làm gì, làm và kiêm luôn cai quản Hồ Động Đình. Làm ở đây được một thời gian thì làm quan ở đây, tức là quan ở bên cai quản ở bên Quái Âm á, cũng như tạo phúc cho Quái Dương á. Đấy, mình cứ nói nôm na là được thờ ở cái thần cái miếu, ở thần miếu làm một vị thần linh. Nhưng mà ở đây là thiện thần, thần nhưng mà là thần linh, là thiện thần. Được cai quản hết cái khu vực Động Sơn, Hồ Động Đình ấy, trông coi về cái việc tâm linh, không cho tà ma quỷ quái yêu nghiệt đến để phá hoại cương thường, phá hoại đạo lý, phá hoại trật tự kỷ cương của Quái Âm, Quái Dương. Nói nôm na là như thế. Thì thấy một hôm thấy bà thiếu phụ đến khấn nguyện cầu xin. Nói như thế thì lời cầu xin lúc nãy giảng rồi. Thế nghe bà thiếu phụ nói như thế thì Quan Thánh Đế Quân ở đây nói là bỗng nhiên ta ở trên cao, ở trên trời, ở trên mây cao á, đang ở trên mây cao. Nghe lời khấn nguyện ấy bỗng nhiên cảm thương á, xúc động liền kiềm chế không được, nước mắt đã chảy ràn rụa. Ngay khi đó thì bỗng nhiên nó cảm thấy thân mình gì nặng nề, lập tức là rơi từ trên gì, rơi từ trên mây xuống và nhập vào bào thai bà thiếu phụ ấy, tối tăm không còn biết gì nữa. Nhập thai một cái là tối tăm không còn biết gì nữa. Đến khi thì, giống như một giấc ngủ vậy các quý vị. Chúng ta chết đó, nó như thế đấy, sinh ra một cái trung âm thân, trung âm thân thì vẫn còn biết, nhưng mà biết không rõ nữa, không rõ như lúc chúng ta còn sống. Trung âm thân lúc đó đó nó không còn rõ biết như chúng ta còn sống nữa, có biết nhưng mà không rõ. Sau đó trung âm thân mà nhập thai rồi thì càng mờ mịt, giống như đi vào đêm tối vậy. Đấy, chúng ta thấy Đế Quân ở đây có một kiếp gì ngày nhập thai như thế. Nhập thai vào rồi không còn biết gì nữa. Một thời gian sau, tức là khoảng 9-10 tháng thì nó ở trong bào thai, bỗng nhiên thì khi mở mắt ra thì nghe thấy có tiếng này, là con trai, là con trai. Thì nhìn thì mình đang ngồi trong cái chậu rồi. Trong cái ngồi trong chậu làm gì? Tức là tắm đó. Đứa trẻ nó mới sinh ra ấy. Mới sinh ra xong rồi cho vào trong cái chậu để họ tắm và rửa cái nước bẩn ở trong bào thai mẹ đi á. Rửa cái nước ối với cái nước bẩn để lau đi á. Đấy. Đấy, chúng ta thấy. Đấy, và mở mắt ra thì thấy thì mình đang ngồi trong cái chậu tắm rồi. Vậy là gì? Ta đã sinh ra ở nơi trần thế. Đã sinh ra ở nơi trần thế một lần nữa vậy. Đấy, qua đây chúng ta mới thấy về thuyết luân hồi. Nhà nho trước đấy không tin thì bây giờ phải tin vậy. Mà đây là gì? Quan Thánh Đế Quân đích thân là gọi là Việt Nam mình gọi là lên đồng, lên đồng để mượn xác của một vị tể tướng nhá, mượn cái quan tể tướng để mượn xác của quan tể tướng để nói ra điều này. Chứ vào đó lên đồng của mấy bà đồng ấy là mấy người nông thôn vơ vẩn chân đất mắt tét ra thì lại bảo là giả vờ, không ai tin. Nhưng mà mượn hẳn tể tướng, tức là dưới vua có một bậc thôi, dưới vua thôi, so với các quan thì là đầu triều rồi, dưới vua thôi, dưới hoàng thái tử thôi. Cho nên đấy, mượn hẳn cái thân xác phàm của ông tể tướng để nói ra cái điều đó. Vì vậy mà mọi người theo Nho giáo không tin cũng phải tin vậy. Vì đây cũng là một trong những vị có công rất lớn trong việc truyền bá Nho học, truyền bá Nho giáo. Và cũng là 17 đời đều là những bậc, những là kẻ sĩ cơ. Về Nho học cơ mà, về Nho giáo cơ mà, và về đạo đức cơ mà. Đến cái kiếp trước thì mới có một kiếp là học Phật đấy. Sau khi học Phật xong thì thần thức đang định là để đi về phương Tây để học đạo, để nhập thai để học đạo đó, thì đến chỗ Hồ Đồng Đình đây một cái thì thấy cảnh đẹp quá, đang dạo chơi thì thấy hai tiên đồng ở trên trời xuống thì bảo là thiên đế sai cho làm quan ở, làm chủ ở động ở Quân Sơn và cai quản luôn cả Hồ Đồng Đình ấy, cho nên ở đấy luôn. Ở đấy một thời gian thì thấy cái cô thiếu nữ, cô đến khấn nguyện, cô đây cúng tế lễ bái thần miếu khấn nguyện đấy. Thì ông cụ này, ông cụ ấy thương quá, nước mắt chảy ràn rụa, tự nhiên đấy thân thể gì nặng nề từ trên mây rơi xuống một cái là tọt vào trong bào thai luôn. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta là người tu hành niệm Phật nhá, là người tu hành niệm Phật cầu sinh Tây Phương, mà còn chấp vào bất cứ cái gì đó là chúng ta thì đến khi đó cũng không về Tây Phương được đâu, mà rồi lại rơi tọt vào nhập thai trở lại đấy. Hoặc là ai mà thương đứa cháu nội, chúng ta niệm Phật ấy, mà thương đứa cháu nội ấy, thường quyến luyến ấy, không rời bỏ được ấy, đi đâu cũng nhớ đến nó, cũng thương nó, cũng nghĩ đến nó, thì cái tình người là thế, là đương nhiên là đúng thôi. Ở thế gian như thế thì có ai trách đâu, thế là tốt mà. Theo pháp thế gian thì thế là tốt. Bà thương cháu hoặc là ông thương cháu thì đó là tốt thôi. Ông bà nội, ông bà ngoại thương các cháu là tốt thôi. Thương cháu nội, thương cháu ngoại đó là quý thôi. Thương con trai, thương con gái, thương con dâu, thương con rể, đó là lẽ thường tình thôi, mà phải nên như thế vậy. Đó là pháp của thế gian. Nhưng còn đối với pháp xuất thế, chúng ta mà thương quá, yêu quá, quý quá, thì đến khi nhắm mắt xuôi tay, mặc dù cả đời chúng ta niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, nhưng đến lúc đó tùy theo cái nghiệp nào nó mạnh hơn thì nó sẽ đi theo con đường đó. Nếu tâm niệm Phật cầu sinh chúng ta phát nguyện nó chưa tha thiết, lúc đó Phật có đến chúng ta không đi với Phật, mà chúng ta lại khởi cái tâm là thương vợ thương chồng, thương con thương cháu nhiều hơn á, hoặc thương bố thương mẹ nhiều hơn vân vân á, thương ông thương bà nhiều hơn á, thì chúng ta lại quay trở lại đầu thai. Câu chuyện con chó mà thời Đức Phật ngày xưa nói rồi đúng không? Con chó giữ hũ vàng ấy, kể mấy lần rồi đấy. Các vị có thể nghe được kinh Địa Tạng kể cái đó rồi. Rồi còn một câu chuyện nữa kể chúng ta nghe trong kinh Hiển Ngu. Có kể một cái câu chuyện là ngày xưa có hai vợ chồng á, yêu thương nhau á. Người chồng này là nghề thương buôn rất là giỏi, là giàu có, lấy được một cô vợ rất là xinh đẹp. Hai vợ chồng yêu thương nhau tha thiết, sống với nhau phải đến hàng chục năm trời rồi. Thế một hôm thì ông chồng đi theo đoàn thương buôn ra biển và bị gió bão, và cái con thuyền đó bị lật và chết. Tức là cái ông chồng của cái cô đấy bị chết. Thế là xong rồi á, vì yêu vợ thương vợ quá cho nên nó thần thức qua 49 ngày không đi đầu thai được. Thần thức cứ về ở bên cạnh vợ như thế. Ở bên cạnh vợ như vậy qua 49 ngày không đi đầu thai. Yêu vợ quá mà không thể đi được. Thế bây giờ qua 49 ngày thì bắt buộc là hết trung ấm thân rồi, 49 ngày thì chỉ có 7 lần thôi. Hết 7 lần là bắt buộc phải đi đầu thai vào một cái gì đó, không còn ở thân trung ấm nữa. Còn ở trong 49 ngày á, thần thức của ông ta, cái ông thương buôn đấy vẫn ở trong thân trung ấm và thường quấn quýt ở bên cạnh mình, nhớ vợ mình không biết. Vợ thì cũng gì cũng khóc, chồng thương chồng khóc, chồng 49 ngày đó thì cũng mất ăn mất ngủ, khóc lóc ở bên gì, ở bên cái ảnh vẽ của chồng là cảm thương. Bây giờ lại nói là qua 49 ngày ông chồng không đi đầu thai được. Thế bây giờ lại thấy một cái con ruồi. Con ruồi này thì nó bay vào ở nó đậu ở trên mặt của người vợ ấy. Đậu trên mặt người vợ và liền là gì? Cái thần thức của ông chồng là theo đó để thấy cái con ruồi cái thì nó đẻ trứng, nó bay nó đậu vào cái trên mặt và nó bò vào trong cái mũi của vợ, mà cái nó bò vào đấy mà cái vậy. À, nó đẻ trứng. Tức là nó con ruồi nó bò vào nó bò vào một cái, nó chỉ cần một sát na tích tắc gần cái thôi các vị, nó nhả một cái lượng trứng ra đó. À, thế là ông chồng thần thức ông chồng liền là nhập thai, đoạt thai cái trứng của con ruồi á. Thế là sinh ra thì xong sinh ra một cái con giỏi. Chúng ta biết ruồi nhặng nó đẻ ra gì? Nó đẻ ra giỏi đúng không? Nó đẻ ra ký sinh trùng mà nó sinh ra giỏi, thì con giỏi đó sau này thì nó già đi có thể nó lại lột cái kén thì nó lại thì nó thành con ruồi. Đó. Mấy ngày sau ấy thì tự nhiên là cái người vợ này anh cứ nghe nó buồn hắt hơi và buồn ở trong mũi ấy, và cứ hắt hơi suốt rồi. Nghe buồn và hắt hơi ấy, thế là cũng chúng là cái ngày mấy ngày sau đó chúng là cái ngày mà cô ấy có việc đi sang nhà hàng xóm chơi. Thì cô cứ hắt hơi nhưng mà không biết là do cái gì. Thì bây giờ cô sang nhà hàng xóm chơi ấy, thì lúc đó là có một ông nhà hàng xóm ấy, tức là cũng có một cái gã hàng xóm mà gã vợ đã bị chết cũng đã lâu rồi. Cho nên là thấy cô gái này xinh đẹp, mà nhà ông hàng xóm là gã hàng xóm đó già cũng giàu có. Thấy cô này vợ chồng mới chết, qua 49 ngày một tí rồi á, thì bắt đầu mới thấy cô này còn là xinh đẹp cho nên ngỏ ý là tán tỉnh. Thì cái con giòi kia chính là cái thần thức của ông chồng chính của cô ấy đầu thai á. Thấy cái gã hàng xóm kia tán tỉnh vợ mình cho nên là tức quá. Vì vậy mà ở trong mũi, ở trong sâu trong mũi mới bắt đầu chui ra. Thế con giòi đó chui ra bò ngoe ngoải ở dưới mũi, bò ngoe ngoải ở thò ra cái mũi này. Thế bây giờ là người vợ kia mới nghe nó buồn trên mũi mới hắt thì hơi một cái thì ngửa tay ra trông thì con giòi nó rơi ra bàn tay, con giòi nó đang bò trong bàn tay. Cô gái xấu hổ quá liền là nắm chặt con giòi là định đem ra ngoài sân để giết, ra ngoài đường để giết. Thì vừa ra tới đường thì may mắn gặp một vị thánh đệ tử của Đức Phật đã chứng quả A-la-hán. Ngài mới vị A-la-hán này mới biết được cái con giòi mà bà vợ đang cầm trên tay muốn giết đó chính là thần thức của ông chồng, vì thương vợ quá không đi đầu thai được cho nên nhập thai làm thân xúc sinh, đã làm thân con giòi nhỏ bé đó. Cái vị A-la-hán kia thì nói cho bà vợ kia nghe. Lúc đầu bà vợ không tin, cuối cùng vị A-la-hán kia là cũng phải thì hiện thần thông để cho bà vợ của cái ông này nhìn thấy từ khi ông ấy chết ở ngoài biển như thế nào, xong rồi là đi về thần thức ở quanh mình 49 ngày ra sao, và cuối cùng là thì thấy con ruồi đẻ trứng và đoạt thai một cái trứng ruồi và trở thành con giòi ở trong mũi của cô này như thế nào. Lúc đấy cô ấy mới tin và xin vị A-la-hán đó rồi, thôi thì bây giờ như vậy thì con không biết làm thế nào thì nhờ thầy làm lễ để siêu độ cho chồng con. Và nhân đó vị A-la-hán rồi mới thuyết pháp, mới giáo hóa siêu độ cho con giòi, và con giòi mới được đi đầu thai thoát hóa làm người. Đó vì sao? Vì cái tình yêu thương vậy, không muốn xa rời người mình yêu vậy. Tức là vợ mình nó trẻ đẹp mà, hai vợ chồng yêu nhau quấn quýt mà, cho nên không muốn xa vợ. Vì vậy mà lúc chết thần thức đọa làm gì? Đọa thân con giỏi đó. Trong kinh Phật ghi, trong hàng kinh Phật đó các vị, chứ không phải chuyện ở ngoài đâu nhé, trong kinh Phật luôn. Cho nên chúng ta thấy niệm Phật đó, mà không cầu vãng sinh, cầu vãng sinh mà không chí thành, chí thiết, không được vãng sinh thì cái việc tái sinh trở lại kiếp người hoặc kiếp quỷ thần, thậm chí là kiếp gì, kiếp súc sinh làm con giòi như câu chuyện thầy vừa kể lúc nãy trong kinh Phật đó, cũng không xa lạ gì vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta nay tu hành thì phải biết buông bỏ dần dần đi. Nếu chúng ta không muốn khổ sở, không muốn sinh tử tử sinh nhá, trở lại cái cõi luân hồi lục đạo này nữa thì phải buông dần đi. Vợ chồng yêu thương nhau thì cũng phải buông dần. Nếu không buông được á, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị tái sinh. Thực sự là như thế đấy. Thực sự là như thế các quý vị. Niệm Phật á, mà ái tình chưa dứt thì chắc chắn chỉ có công đức để tái sinh lại đời sau chúng ta được phúc báo và được thọ mạng. Chứ còn khó có thể được giải thoát, khó có thể được vãng sinh Tây Phương vậy, nếu như ái tình chưa dứt. Cho nên biển ái mênh mông, rất là khó đoạn vậy. Vì vậy mà nay chúng ta niệm Phật cầu vãng sinh thì những cái đó phải buông dần. Chứ không phải buông mình tiền tài của cải đâu. Mà cái chuyện tình cảm nam nữ, vợ chồng, hoặc là cái tình yêu thì tình thương, bà cháu, ông cháu, hoặc là bố con, mẹ con đó, cũng phải buông đi. Hay kể cả các vị có thì có quý thầy, kính thầy đi chăng nữa thì cũng phải buông. Các Phật tử học đạo với thầy nào đó mà quý mến thầy mình, không muốn xa rời, quyến luyến không muốn xa rời, cũng không được vãng sinh đâu. Phải buông hết, kể cả đó là thầy mình cũng phải buông được. Chỉ có một lòng cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc, coi Phật là thầy, coi Phật như cha, coi Phật là thầy, thì để mình cầu sinh về đó, coi Phật như cha như mẹ, một lòng để mong sớm được sinh về Tây Phương như con thơ lưu lạc cha mẹ lâu ngày, bây giờ mong gặp lại vậy thì mới được. Còn niệm Phật mà mồm thì cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, suốt ngày cứ nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vân vân đó ấy, nhưng mà khi Phật đến thì lại quay mặt bỏ đi. Cái này là có thật đấy. Này Phật tử chúng ta và tất cả chúng ta tu hành bây giờ đang như thế thật ạ. Sư thì tiếc nuối chùa chiền đấy, giống như ngày xưa có một Việt Nam chúng ta trong quyển Niệm Phật Thập Yếu có Hòa Thượng Thiền Tâm nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài có kể câu chuyện có một vị sư ở trong miền Nam, ngài xây được ngôi chùa rất là to. Nhưng mà chùa vừa xây xong cũng là ngày vị sư chủ trì đổ bệnh. Trước khi đổ bệnh thì sai tiểu võng đi, khiêng đi, cõng đi quanh chùa một vòng. Và bất chợt lại nhìn thấy ở vườn mía mà ngày xưa mình trồng ở bên trước cửa chùa, phía trước, phía ngoài, xa xa trước cửa chùa. Thế là thấy vườn mía thì nghĩ rằng cái vườn mía mình trồng bây giờ nó tốt, nó xanh tốt thế mà mình chưa được ăn. Nay ốm thế này răng không có làm sao mà ăn được. Cho nên nghĩ như vậy tiếc, bảo đệ tử là thôi cõng thầy đi qua vườn mía để thầy ngắm cái vườn mía của thầy trồng xem nó như thế nào nữa. Ông trò cõng thầy qua vườn mía. Xong rồi lại cõng về chùa. Thế thì không bao lâu thì ông thầy chủ trì ấy thì ông mất, ông chết. Trước khi ông chết ông nghĩ rằng tiếc cái chùa ông vừa xây xong bao nhiêu năm trời xây xong mà vừa xong chưa được hưởng, chưa khánh thành, tức là chưa được hưởng cái chùa ông ấy xây xong mà đã chết rồi. Rồi trong vòng 49 ngày là thọ thân trung ấm, ông lại nghĩ rằng là cái vườn mía ông trồng chưa được ăn rồi, nhìn mía đẹp thế thì chưa được ăn, vườn mía đẹp thế ăn chắc là ngọt lắm, chưa được ăn mà đã chết rồi. Khi ông vừa khởi tâm nghĩ như thế thì cũng vừa là cái lúc mà ông hết 49 ngày thân trung ấm cuối cùng của ông phải đi nhập thai. Cho nên ông liền là đọa làm sinh và làm thân con trùng, tức là con sâu ở trong cây mía. Thế bây giờ có người bạn cũng là sư ở ngoài Huế đi vào, vị tu sĩ, vị hòa thượng ở ngoài Huế đi vào, vị này tu thì cũng thuộc đạo cao đức trọng cho nên cũng có thần thông. Vì vậy đi vào thì phúng tế phúng bái cái ngày rỗ 100 ngày á, ngày rỗ 100 ngày đi vào để thắp hương cho bạn. Thế mới xong mới hỏi tiểu của cái người bạn của mình, tức là cái ông thầy, ông hòa thượng bị mất ấy. Thế hỏi rằng cái thầy mi, mà thầy mi ở Huế người ta gọi là mi, mi có nghĩa là mình có thể là mày, có ông hay là ngươi đó, hay là thầy ông đó, gọi là mi. Thầy mi trước khi chết đó, thầy mi hay làm cái gì? Đệ tử bảo: dạ bạch hòa thượng, thầy con trước khi mất cụ xây chùa, xây chùa xong thì vừa xong chùa thì chưa kịp khánh thành thì cụ ốm. Và hòa thượng kia lại hỏi: vậy khi thầy mi ốm thầy mi hay nói cái gì, mà trước khi chết thầy mi nói cái gì và làm cái gì? Vị đệ tử của vị hòa thượng chủ trì kia mất kia bảo là: bạch hòa thượng, thầy con trước khi mất bảo con cõng đi qua vòng qua chùa một vòng, xong cứ lấy tay sờ sờ vào cái những cái hoàn gạch hoàn đá mà bảo rằng đẹp quá, tiếc quá, ốm rồi không biết là có qua khỏi để hưởng không, cứ như thế. Rồi thầy con này thì lại nhìn ra vườn mía, lại bảo con cõng cho vườn mía một vòng, thầy con cứ bảo là vườn mía gì tốt quá, đẹp quá, nhưng mà bây giờ ốm thế này thì làm sao mà ăn được, chắc chưa được ăn, có khi đã chết mất rồi, không biết có qua khỏi không, cứ nói như thế. Thế về đến tối thì mấy hôm sau thì thầy con mất. Thế vị hòa thượng bạn kia mới thì bảo ông tiểu: thế mi đưa ta đi ra thăm vườn mía của thầy mi trồng xem nào. Thế ra đấy xem quả thật là cả vườn mía nó tốt thật, nhưng mà nhìn thấy có một cái cây to nhất trong vườn mía, thấy cái ngọn nó gì bị đỏ đỏ. Thế sang xem thì đúng là có một cái lỗ sâu nó đục. Thế bảo mi chặt cái cây mía này xem nào, xuống xem nào, làm sao mà trong cây sâu nó lại bị đỏ ngọn thế kia, nó lại bị đỏ ngọn, nó có một cái lỗ hình như bị sâu ăn thì phải. Mi chặt nó ra xem, đúng chặt cây mía đó ra thì gì, bổ ra thì có con sâu gì to tướng như cái ngón tay út này, dài bằng, phải dài bằng hai ngón tay út này, to bằng ngón tay út này, đang ở trong béo nhảy ở trong gì cây mía. Thế bắt con sâu ra đó, vị hòa thượng kia bảo đấy, cho nó vào mi xuống lấy cái đĩa, mang cái tấm cà sa của sư phụ mi trước đâu mang lên đây. Thế là cái đĩa cà sa, thế là cái đĩa cà sa ba tấm y, mà ba tấm y thì ba tấm cà sa ba tấm y của sư phụ mới mất được có 100 ngày mà, thì ngày đó là ngày dỗ 100 ngày dỗ hết mà. Thế thì mang xuống thì lấy cái đĩa đang để ba tấm cà sa để trên ban thờ đó, mang xuống bắt đầu thì đặt cái con giỏi đó, cái con gì, con sâu á, con sâu đang ăn mía đó, con sâu mía béo béo nhẫy đó, đặt lên trên ba tấm y đó thì, và cái vị hòa thượng kia thuyết pháp cho nghe và nói rằng tôi từ ở ngoài miền Trung tôi vào thăm ông, nghe tin ông mất nhưng cái ngày đó không vào được, bây giờ vào thăm ông, hôm nay là ngày trăm ngày dỗ gì lễ tất của ông, ngày dỗ hết của ông. Tôi tưởng ông là đi được đi về Tây Phương Cực Lạc, hay sinh về cảnh giới thanh tịnh của cõi Phật nào rồi chứ. Ngày xưa cùng tu cùng học với nhau, hai người cùng nguyện là về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng đâu ngờ nay ông lại gì ạ? Ông lại đi làm thân xúc sinh chui vào trong vườn mía để ăn mía như thế, ăn cây mía như thế, làm thân xúc sinh như thế, không biết xấu hổ à? Nay nếu mà ông nghe được lời khai thị của tôi, nếu mà biết xấu hổ thì thôi, đi thoát hóa đầu thai làm người mà tu đi, để đời sau gì mà về Tây Phương. Bây giờ làm thân con trùng như thế không biết xấu hổ hay sao? Tu thế nào mà tu như thế? Bao nhiêu năm không gặp lại nhau, cứ tưởng thì chí nguyện của ông thế nào, ngày xưa anh em cùng kết nguyện với nhau để cầu sinh Tây Phương. Bây giờ tưởng ông về đến thì được ở trong cửu phẩm liên hoa, ai ngờ rằng ông vẫn là gì thân con trùng ở trong cây mía như thế. Mắng cho dùng phương tiện đó, nói cho một trận. Thế bảo rằng đấy, ông nghe lời tôi thì ăn năn sám hối, xả bỏ tất cả những cái tâm ham muốn chấp trược đi. Tất cả những cái việc ở thế gian, làm chùa tô tượng đúc chuông, nó là cái phương tiện để tạo phúc cho nhân dân bá tính mà thôi, chứ không phải là xây chùa làm tượng đúc chuông đó là để cho mình hưởng thụ. Người tu chúng ta phải cầu về Tây Phương, cầu giải thoát, cầu giác ngộ, chứ không phải là cầu ở lại để hưởng thụ. Ông sai lầm là gì ạ? Là cái đó. Cho nên mới đọa làm thân con trùng như thế, con sâu như thế. Sau khi vị hòa thượng ở Huế kia là gì, vừa mắng vừa khai thị cho, thì con sâu cứ nằm im để nghe. Trong vị hòa thượng kia nói rằng đấy, cái gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Nếu bây giờ ông nghe tôi á, thì bỏ cái tấm thân á, xúc sinh á, trùng cổ này đi, đi tìm cái nhà nào á, họ biết đến Phật Pháp mà đầu thai, đời sau mà tu, rồi hẹn nhau gặp ở Tây Phương, hẹn nhau gặp ở Tây Phương cực lạc thế giới, không hẹn nhau gặp ở cái thế giới này nữa. Ông mà nghe tôi thì từ nay tôi với ông còn là bạn, ông không nghe tôi thì tôi không chịu chả làm gì được nữa. Nói xong một cái, vừa nói dứt lời như thế thì con sâu đó, nó kiểu như ba lần nó uốn mình lên, ngóc đầu lên rồi nó lại uốn mình xuống, nó lại cúi đầu xuống giống như người, giống như nó lễ. Ba lần xong một cái, con sâu nó thẳng đứng như vậy mà nó chết. Có nghĩa là con sâu đó nghe thấy lời thì người bạn mình khai thị cho, tức là cái vị hòa thượng ngoài Huế thì khai thị cho. Đó, chúng ta thấy đi tu rồi đấy, quyến luyến chùa cảnh, quyến luyến cái vườn mía của mình mà đọa làm thân thì con trùng đấy, không đơn giản đâu. Có rất nhiều những câu chuyện tái sinh cái kiểu mà quyến luyến gia đình, ở Trung Quốc có rồi, đúng không? Ngày xưa Tế Công Hòa Thượng cũng độ cho một gia đình cái kiểu như thế. Bà cháu thương nhau cuối cùng thì chết ra đọa làm thân thì con lừa đấy, ở trong nhà đấy. Mà đến khi cái ngày cưới cháu tí nữa thì giết con lừa đấy đó, để ăn đấy. May mà gặp ngày Tế Công, ngài khai thị cho, rồi ngài dùng cái chậu nước á, ngài cho mọi người nhìn vào trong chậu nước á, biết cái diễn tiến từ khi bà đứa cháu sinh ra bà thương quý như thế nào, rồi lúc bố mẹ cháu mất á, nó mồ côi bà nuôi nó như thế nào, xong rồi sau này lớn lên 18 đôi 10 chuẩn bị cưới vợ cho cháu á, thì bà mất như thế nào, rồi đọa làm vào thân con lừa ra sao, và cuối cùng là bây giờ thì chuẩn bị gia đình cưới cháu 1-2 năm sau chuẩn bị cưới cháu, là đem con lừa đó ra để giết, để thịt, để làm đám cưới cho cháu vậy. May mà có ngài Tế Công không có thì đó, cháu giết bà mà ăn thịt trong ngày vui của mình vậy. Rồi còn câu chuyện ngài mấy câu chuyện nữa, câu chuyện giết lợn, câu chuyện giết trâu nữa, cũng là tái sinh kiểu đấy, cũng vì thương gì, thương nhau vậy. Cho nên Phật tử chúng ta qua đây á, qua cái đoạn mà chúng ta thấy là đế quân nhập thai này, chỉ vì thương, nghe cái lời khấn nguyện của cái thiếu phụ kia mà thương quá, cho nên nước mắt chảy ràn rụa, đang ở trên mây cao, đang cưới mây cưới gió đi ở trên trời thì tự nhiên thì nghe cô ấy khấn thì dừng lại nghe xong cảm động thương ấy, rớt nước mắt một cái thì nghe thân thể nặng nề rơi uịch từ trên gì rơi uịch từ trên không xuống và vào trong gì, trong bảo thai của cô ấy, và gì? Nhập thai mấy tháng sau vào trong đó tối tăm mặt mày không biết cái gì nữa. Tự nhiên nữa, khi mà mở mắt ra một cái thì một thời gian sau mở mắt ra một cái thì thấy là gì, là con trai, là con trai, nghe thấy người ta nói thế. Tai nghe trước xong rồi mở mắt ra thì mới thấy là đó, mình đang nằm ở trong chậu, đang trong chậu nước á, người nhà của gì, của vị đang tắm cho vị vậy, người nhà của đứa trẻ đang tắm cho đứa trẻ vậy, chúng ta thấy không? Đấy, nhớ nhá các Phật tử, chúng ta qua cái bài hôm nay nhớ kỹ cho tôi là muốn giải thoát, muốn được vãng sinh Tây Phương thì phải buông bỏ cái tình cảm luyến ái nam nữ vợ chồng, yêu thương con cháu, bố mẹ, ông bà đi. Nếu các vị chưa từ bỏ được cái đó, đừng có nói đến chuyện cầu vãng sinh. Đừng có nói đến chuyện cầu vãng sinh. Các vị cầu nó chứng chỉ là nói đó, nó chỉ là lời nói đầu môi chóp lưỡi mà thôi. Tâm mình thực sự chưa buông được á, thì cái lời cầu vãng sinh của chúng ta chỉ là lời nói của đầu môi chóp lưỡi mà thôi. Giống như cái đài bật đi bật lại, nó biết nói, cho pin vào, nó ghi âm lại, nó cứ thế nó nói mà thôi. Còn thực tế trong tâm của chúng ta như thế nào nó mới giải quyết cái vấn đề được vãng sinh hay không được vãng sinh. Đấy. Các vị nhớ cái điều đó. Nhớ cái điều đó cho tôi. Nếu các vị muốn cầu vãng sinh, muốn được vãng sinh một đời này được vãng sinh, thì cái chuyện tình cảm nam nữ, tình yêu thương á, con cháu, nội ngoại, ông bà, cha mẹ, vân vân, những cái tình yêu thương á, của thế gian á, đều phải gì, buông được hết. Chỉ có coi gì, A Di Đà Phật là cha, A Di Đà Phật là mẹ, A Di Đà Phật là thầy, ta cần phải có một người cha như A Di Đà Phật, có một người mẹ như A Di Đà Phật và có một người thầy như A Di Đà Phật á, để hướng đạo cho ta, để dạy cho ta, hướng dẫn cho chúng ta trên bước đường tu hành cầu đạo giải thoát á, để mau thành Bồ Tát, mau thành Phật để phổ độ chúng sinh á, như thế thì mới được. Ngoài cái đấy ra đều là giả. Tình yêu nam nữ vợ chồng á, nó là giả. Biết bao đời bao kiếp nay rồi. Nay chúng ta lấy ông chồng này, kiếp này lấy ông chồng này, kiếp sau lấy ông chồng khác, kiếp này lấy bà vợ này, kiếp sau lấy bà vợ khác. Vậy mỗi kiếp chúng ta lấy một người, chúng ta lại nói yêu thương họ, thể thốt với họ mãi mãi. Nhưng sang kiếp khác gì, nó lại gì, lại yêu người khác và lấy người khác. Tôi chả nói kiếp khác đâu, nói ngay kiếp này thôi. Chúng ta thấy biết bây giờ có biết bao nhiêu đôi vợ chồng nó bỏ nhau, cưới 5, 3, 7 lần rồi á, vẫn chưa trụ lại á. Mà khi yêu nhau thì ai mà chẳng nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi. Em là gì, là trái tim của anh, là cuộc sống của anh, rồi là cái gì của anh. Lúc đó em thì cũng bảo cuộc đời này em chỉ yêu mỗi anh thôi, nguyện là hiến dâng cuộc đời này cho anh và chỉ chung thủy với anh thôi. Nhưng mấy năm sau á thì vợ thì cặp bồ cặp bịch với thằng khác, chồng á thì cũng đi tìm con khác. Gọi là ông ăn trả bà ăn em, cuối cùng á mới xảy ra cái chuyện gì, vợ chồng bất hòa với nhau. Không ai tin ai nữa, mới gì đưa nhau ra tòa. Chồng đi lấy vợ khác. À, vợ thì đi lấy chồng nữa, bỏ lại con cái nheo nhóc khổ sở, đớn đau vô cùng vậy. Chúng ta thấy mới ngay cuộc đời này đã lừa dối nhau rồi, đúng không? Đã phụ bạc nhau rồi, đúng không? Chứ đừng nói là gì kiếp sau, đừng nói là kiếp sau nữa. Ngay kiếp này mới có vài năm, vài chục năm, thậm chí có người mới có vài tháng thôi. Đó. Vừa qua đọc một cái tin ở trên báo, cô gái nhảy lầu tự tử ngay trong ngày cưới. Chúng ta biết vì sao cô ấy nhảy lầu tự tử ngay trong ngày cưới. Cô gái này á thì từ khi lớn lên cho đến năm 18 đôi mươi chưa từng yêu ai. Cô rất xinh đẹp, nết na thùy mị đoan hậu, nhưng mà chưa từng yêu ai. Thì bây giờ cái ông hàng ở hàng xóm có cái anh chàng thanh niên lãng tử, anh ấy cũng đẹp trai, nhà cũng thuộc dạng giàu có, nhưng mà thuộc lãng tử, nói là lãng tử chúng ta biết rồi đúng không, yêu biết bao nhiêu cô gái. Trước đó đến với cô này đã yêu với bao nhiêu cô gái rồi, đến với cái cô vợ đang cưới của mình ấy, cái ngày cưới đó đã yêu nhiều cô gái rồi. Mà đặc biệt đó là trước khi cưới cô này thì cũng đã yêu một cô gái cùng xóm với nhau, nhưng mà ở đầu trên xóm dưới, cho nên không biết được. Cô gái này thì thường không hay đi chơi bời với bạn bè, ngoan ngoãn hiền thục, mà ở nhà quanh quẩn với bố mẹ thôi. Cho nên cái anh chàng kia thì yêu một cái cô gái ở đầu xóm với nhau, thì hai người đấy thì ăn nằm với nhau và khiến cho cô ấy đã có thai đã 3-4 tháng nay rồi. Nhưng mà khi cái anh chàng này thì nghĩ là thì yêu cái cô kia rồi thì ăn nằm được với người ta rồi thì không muốn nữa thì lại đi yêu cô khác, tính sở khanh nó thế mà. Cho nên nó nghe tin là cái cô gái ở cuối làng này là có cô gái rất là xinh đẹp, nết na thùy mị, mà không hay đi chơi bời, không hay gì cả, lấy làm vợ thì được, rất tốt. Anh ta tìm đến và tán tỉnh, quả thật cô này xinh đẹp, nết na thùy mị thật, cho nên anh ta mới quyết rồi, thôi lấy cô này làm vợ. Còn á, những cái cô trước là thì gọi là chơi bời thôi, cô này mới là lấy về làm vợ để lo lắng công việc, gia đình, sinh con, đẻ cái vân vân, chung sống với nhau chọn đời được. Còn nếu mà sau này có thể anh ta nghĩ rằng nếu sau này mà anh ta gì lại đi mèo mả gà đồng được như trước đây, có thể thế. Cho nên anh ta quyết định là đi đến tán tỉnh bằng được cô này trong vòng có tháng 2 tháng thôi. Gia đình nhà cô này cũng thuộc gia đình không phải là gia đình giàu có lắm, nó vừa vừa thôi. Cho nên là gia đình bố mẹ cô này thấy anh chàng này đẹp trai, phong lưu, có tài nói năng, gia đình lại có điều kiện. Cho nên bố mẹ với sợ rằng con gái mình nó không hay đi chơi đi bời như thế, suốt ngày ở trong nhà đấy, sợ không lấy được chồng. Bây giờ được một cái cậu con trai thì đẹp trai khôi ngô tuấn tú, lại khéo nói năng như vậy, gia đình lại có của ăn của để như thế, cho nên ấy, dục con gái là thôi con gật đầu đi, anh ấy bố mẹ thấy anh ấy cũng chân thành đấy, tốt đấy, được đấy, mồm mép nói năng có trên có dưới thì nó cái bọn sở khanh thì nó rất là khéo mồm nó quyết tán bằng được thì nó khéo mồm bố mẹ là ưng đầu tiên, cho nên cứ ép con gái, mà con gái mình cũng thì cũng ưng cơ. Đúng thật, anh ấy cũng đẹp trai, phong độ nhà giàu mà lại khéo ăn nói. Nó đến nó nói năng là thề thốt cho là anh yêu em đấy, thế này thế nọ thế kia, và từ xưa đến nay anh chưa bao giờ yêu ai, nhìn thấy em một cái là gì, trái tim của anh là gì, trái tim của anh là tan nát luôn cho nên em mà không lấy anh thì anh sẽ chết rồi, thế này thế nọ thế kia, làm cho cô gái tưởng thật vì lớn lên chưa đã yêu ai đâu, chưa một mảnh nhiệt tình vắt vai, cho nên nó chưa biết rằng tình trường là nó không phải là đơn giản chỉ là ở lời nói. Cho nên cô gái thì một đàng thì thấy anh ấy thì tán mình tha thiết, nói những lời đường mật thật là hay. Một đàng thì bố mẹ là cũng ép bảo thôi, bố mẹ thấy thì anh ấy được đấy, con đồng ý đi. Thế là chỉ trong vòng 2 tháng, hơn 2 tháng thì đồng ý cưới. Cái ngày mà cưới đó, cái cô gái ở đầu thôn đó, cô ấy biết nhưng mà cô cứ để kệ. Cô ấy đã tìm gặp cái anh này mấy lần nhưng anh này không tiếp. Vì anh này lại yêu cô này rồi, vì cô này xinh đẹp hơn, lại nết na thùy mị hơn, mà lại hứa cưới rồi, cho nên anh này đá cái cô có thai trước và không nhận cái thai đó là con mình. Và nói với cái cô kia rằng biết đâu được, cô ăn nằm được với tôi thì cô có thể ăn nằm được với thằng khác. Cho nên ai mà biết đấy là con của tôi, cho nên nhất định không nhận. Cô ấy tức quá, cũng về định tự tử, nhưng mà cô ấy là nghĩ gì? Đã như thế thì ta phải ở lại gì? Ta phải ở lại để phá cái đám cưới của anh ta mới được. Cái ngày anh ta cưới đó, ta đến ta phá đám cưới, ta mang cái bụng chửa này đến ta phá đám cưới. Làm đúng như vậy, nghĩ nào làm vậy. Cái ngày mà cưới anh ta, đến đúng cái lúc đón dâu, cô ấy thì với cả họ của cô ấy đến, mấy chục người kéo đến mấy chục người kéo đến để phá đám cưới. Và cô ấy khẳng định 100% cái thai trong bụng này là con của anh ấy. Rồi làm ầm cả đám cưới lên. Cái cô gái hiền lành kia thì chưa va chạm bao giờ. Bình thường là chỉ ở nhà với bố mẹ thôi. Đi học xong là ở nhà với bố mẹ, không va chạm gì cả. Nhà cũng thuộc nhà nghèo mà, cho nên cũng không có bạn bè nhiều. Mà đặc biệt cô ấy ngoan ngoãn chỉ ở nhà thôi, không đi chơi đi bời, không nhậu nhẹt gì, không đàn đúm gì với các bạn cả. Có nghĩa là con nhà thì con nhà lành, nói nôm na là con nhà lành. Nếu mà mục tiêu lấy vợ của một người đàn ông ấy như thế là gì? Là đạt tiêu chuẩn. Cho nên anh chàng đào hoa kia anh mới gì mới lấy cô ấy. Nhưng khi hai bên gia đình làm ầm ở dưới như thế thì cô này thì cô bị sốc. Thế cô vợ này cô sốc. Cô trèo lên tầng 3, bắt đầu thì cô lao từ tầng 3 cô lao xuống và cô chết luôn. Nhảy từ trên tầng 3 xuống và cô ấy chết luôn. Không kịp đi cứu, không kịp đi bệnh viện cứu nữa. Chúng ta thấy thương tâm. Đó, đó cho nên chúng ta thấy yêu nhau quá, thương nhau quá mà một cái lúc nào đó mà dại dột á, không kiềm chế được á, cũng chết. Rồi năm ngoái có cái chuyện mà nhảy cầu, đôi tình nhân nhảy cầu gì ở chỗ gần chùa Vạn Niên, nhảy cầu gì mới nhỉ? Cầu gì mới làm bắc từ bên này sang bên Đông Anh hay Gia Lâm vậy đó. Cầu gì mà mới mà to dài đùng ấy, bắc giữa sông Hồng, cầu gì quên rồi. Cầu Thăng Long hay cầu gì ấy nhỉ? Cầu gì đấy, nói chung cái cầu đấy, cầu Nhật Tân, đúng rồi, cầu Nhật Tân đó. Mà người ta quay lên xem cả trên clip đó, quay cả clip đó, hai người đấy yêu nhau từ năm làm sinh viên cho đến ra trường. Cậu này đi làm cũng được gần 2 năm rồi, cô bé này cũng đi làm được hơn 5 rồi. Thế hai người học cùng trường nhưng mà trước một khóa và trước một năm, khóa trước khóa sau. Thế năm trước năm sau sai nhau một khóa, năm trước năm sau đó. Cậu này đi ra làm 2 năm thì cô kia đi làm được 5. Thế thì cô kia đi làm thì không biết thế nào đó, nghĩ thế nào về cậu này. Xong mới thì hai người cũng trùng chẳng cái chuyện tình cảm với nhau. Cô này bảo thôi chia tay, Thôi anh đi đường anh, em đi đường em, sau này ai có duyên thì tính sau. Thế cái cậu kia mới bảo là có thật không? Thế cô này bảo thật. Thế hai người mới bảo thôi thì nếu thật như thế thì thôi đi chơi. Đi chơi buổi đi ra thì ra chụp ảnh kỷ niệm, ra cầu Nhật Tân để chụp ảnh kỷ niệm. Trước khi chia tay hai đứa chụp ảnh kỷ niệm. Thế ra tới đấy thì cậu kia mới nói rằng á, mới nói lại là nói thật là anh không muốn bỏ em để thế này thế khác, thế kia vân vân. Thế là cô kia thì nói thế nào cô kia cũng không đồng ý mà nhất quyết là bỏ. Thế cậu kia mới bảo là nếu mà em mà không đồng ý thì anh sẽ tự tử cho mà coi. Thế cô kia không nói gì. Thế cậu kia nói đến ba lần như thế, bảo nếu mà em không đồng ý là gì, anh sẽ tự tử, anh sẽ vì em, anh sẽ gì dám sẵn sàng hy sinh cuộc đời này để chứng tỏ là gì tình yêu của anh là dành hết cho em. Cô ấy vẫn không nói cái gì. Lần thứ ba không nói gì. Thế anh chàng nhảy lên thành, trèo lên thành cầu nhảy ùm xuống cả chết luôn, mất xác. Khi công an đến hỏi thì cô ấy mới khai báo là đấy cái chuyện tình cảm như thế khổ thân chưa, chúng ta thấy không đấy. Không phải phải ít đâu nhá, nhiều những đôi tình nhân vì nhau mà quyên sinh mà tự tử mà đoạn mạng mình, đó chẳng qua gì, chẳng qua cũng vì cái ái thôi mà, cái tình yêu thôi mà. Mà cái khổ về tình yêu thì nó khổ lắm các quý vị, nó khổ lắm ấy, đúng không? Các vị mà các cụ già, các cụ ngày xưa trẻ mà đã yêu ai mà bố mẹ không cho lấy mà phải lấy ông chồng bây giờ á, mà ông chồng bây giờ mà nó lại cờ bạc rượu chè đánh mình chửi mình suốt ngày á, thì cho đến bây giờ có khi 80 tuổi các vị vẫn nhớ đến cái mối tình ngày xưa của mình. Đúng không? À, có đấy, không phải cười. Có đấy. Vì ngày xưa là bố mẹ thường là, quan niệm ngày xưa là bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà. Đó. Cho nên chúng ta thấy, cái chuyện tình ái, yêu đương, tình cảm, vợ chồng, rồi tình yêu thương, con cái, cháu chắt, nó sẽ cản gì con đường đi vãng sinh của chúng ta. Vì sao thầy phải nói rộng ra một chút như thế? Đây là lời cảnh báo chân thành của đệ tử Phật đến với chúng ta. Nếu chúng ta muốn được vãng sinh trong một đời, nếu chúng ta muốn không bị sinh tử luân hồi khổ đau, nó lôi kéo, nó ràng buộc chúng ta ở trong lục đạo, ở kiếp sau nữa, thì phải tập buông ngay từ bây giờ. Tập buông. Phải tập buông đi các quý vị. Các vị biết là thầy cũng thương bà cụ nhà thầy lắm chứ, thương mẹ lắm chứ, nhưng mà cũng phải buông. Thầy đi về chỉ cần chơi một tí thôi, ngồi một tí phải đi ngay. Không có sợ bà ngồi lâu là bà gì, cái tình cảm mẹ con, tình cảm con người với con người mà. Mình là người tu rồi mình có thể buông được, nhưng bà cụ thì không buông được. Ngồi một chí là nói chuyện một cái là toàn nói về cái chuyện ngày xưa thôi. Nào là con trai như thế, con trai thế này, thế nọ, thế kia, một cái là mình phải lảng lảng luôn là gì? Lảng lảng ra và gì? Và đi tìm cách để chuồn sớm. Cái thứ nhất là mình ở lại lâu như thế là khiến mình động tâm. Cái thứ hai là khiến cho bà cụ gì? Lại hồi ức về những cái chuyện là con trai ngày xưa thế này, thế nọ, thế kia. Rồi lại bảo rằng, lại nghĩ là gì? Để cho bà cụ lại nghĩ đến cái xấu là nếu mà nó ở nhà bây giờ nó có vợ, có con, có cháu rồi, có khi là cháu nó là lớn rồi chuẩn bị lấy vợ rồi ấy, chuẩn bị có chắt rồi chẳng hạn, vân vân và vân vân. Thế có phải là khổ cho bà cụ không? Cho nên là về một tí là nói chuyện một tí là tìm cách là đi luôn. Nhiều Phật tử cứ khóc bảo rằng tại sao thầy về có một tí không thương bà mà có một mình bà, có mình thầy là con trai mà thầy về có một tí đó, đảo qua nhà năm thầy về có một lần mà thầy đảo có một tí rồi, chưa được 30 phút thầy đã đi rồi. Chẳng mấy khi thấy thầy về nhà mà thầy ở được một tiếng bên bà cả. Thầy không thương bà. Tôi cười thôi, tôi không nói cái gì cả. Tôi cười thôi. Thương. Mà mình không biết điểm dừng thì khiến cho gì? Cả mình và cả người mình thương đều bị đọa lạc đó các quý vị. Cho nên tôi mới thường là về trải qua nhà năm về 1 đến 2 lần là cùng thôi. Kể cả quê nội quê ngoại về một tí thôi để đi, thậm chí về ở chùa, ở đình chùa ở quê ngoại, ở quê nội á, tạt qua đình chùa đến thì 3-4 lần còn không về nhà, để cho các chú các cô các gì ở nhà nói rằng là mình đi tu rồi, bây giờ mình giàu có rồi, mình nhớ chùa to Phật lớn rồi, rồi ở nhà đẹp, ô tô đi rồi á, giàu có rồi, không coi gì đến cô gì chú bác gì ở quê nữa, không coi gì đến họ hàng ở quê nữa. Kệ, đấy là việc của thế tục. Tôi nghe nói đến tai tôi rồi nhưng mà tôi kệ, coi như là mình không nghe thấy. Như nước đổ lá khoai, nước đổ lá sen, thế là xong. Mình là người tu mà, mình là cái người đang đi tìm đường để thoát khỏi cái cuộc đời thế tục cơ mà, ra khỏi cái nhà tham sân si cơ mà, ra khỏi cái nhà luyến ái yêu thương chấp trược vớ vẩn đấy cơ mà. Đấy là người, đối với người thoát tục thì phải coi cái đó là gì, là cái chỗ luyến ái yêu thương vớ vẩn linh tinh của thế gian. Nói thật tôi nói hơi đau một tí, coi là cái chỗ luyến ái yêu thương vớ vẩn linh tinh của thế gian. Thế gian họ mới coi cái đó là gì, là trọng. Người xuất gia mà coi cái đó là trọng là vứt, là chết luôn. Coi như tu cả đời á, vẫn phải lần sau á, mấy hôm sau á, lại nhập vào bào thai mẹ. Hoặc là bào thai của gì ạ, con lợn, con chó, con bò, con dê, con lừa, con vịt, con ngan, con ngỗng á, chẳng phải là khổ lắm sao? Tu cả đời mà đào đọa bào thai xúc sinh chẳng phải khổ sao? Câu chuyện nữa con gì, con trùng ăn cây mía lúc nãy thầy kể đấy, con giỏi vì yêu thương vợ chẳng bỏ được đấy, rồi con lừa vì thương cháu thì cũng chẳng đi được đấy. Chúng ta thấy khổ không? Qua câu chuyện của đế quân này, đế quân may đầu thai vào bà họ Trương này, sau này lại trở thành kẻ sĩ được, vì ngài có tu phúc tu thiện cho nên trở thành kẻ sĩ được. Còn chúng ta mà nếu không đủ phúc đủ thiện mà sinh vào cái gia đình mà xấu ác nữa thì sao đây? Chúng ta lầm đường lạc lối. Từ thân người, đời nay kiếp này gặp được Phật Pháp, đời sau có khi lại gì? Lại bán phá Phật Pháp, làm cái nhân đọa lạc trong A Tỳ địa ngục, chẳng phải khổ lắm sao? Cho nên hãy gì? Các quý vị hãy gì? Hãy nghe thầy để cùng nhau phát nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương, buông bỏ tình yêu thế tục phàm trần nam nữ, ái ân rồi tình cảm yêu thương con cháu, ông bà cha mẹ cũng phải gì? Buông dần nó đi, một lòng để cầu sinh Tây Phương thì mới đúng pháp vậy. Đó. Đấy, đấy là nói gì? Nói về động lòng nhập thai của Quan Thánh Đế Quân. Rồi nữa nói gì? Hiếu thảo không thẹn với lòng. Tức là nói gì? Ngài sau khi sinh ra lớn lên thì là đứa con hiếu thảo không thẹn với lòng. Đấy. Đế quân kể rằng thân phụ ta họ Trương, tên húy là Vô Kỵ, tức là Trương Vô Kỵ đó. Chúng ta xem trong phim gì, những cái bộ phim dài tập của Trung Quốc mà nói về những các anh hùng đó, có một cái bộ phim gọi là nói về Trương Vô Kỵ đó, đấy chính là gì? Là bố đấy. Trương Vô Kỵ đó chính là bố của Quan Thánh Đế Quân này đấy. Thân phụ của ta họ Trương tên là Vô Kỵ, làm quan bảo thị. Quan bảo thị ở đây tức là làm một cái chức quan giữ việc giúp vua, giữ đúng theo lễ nghĩa chính đạo, kiêm việc dạy dỗ cho con em trong hoàng tộc, tức là làm quan văn cũng như quan võ cũng được, dạy lễ nghĩa với lại dạy cả văn võ cho con em trong hoàng tộc. Dưới triều vua Chu Lệ Vương, tức là thời vua Chu Lệ Vương, tức là rơi vào năm khoảng năm 878 gì đó, khoảng năm 878 trước công nguyên. Đây là kể về gì? Kể một mấy cái đời từ trước của vị này ấy, một đời trước của vị này, đời trước của ông của đế quân này ấy. Khi ấy vua đàn áp những người chỉ ra lỗi lầm của mình, tức là những người mà nói ra lỗi lầm của vua thì vua không thích, vua đàn áp, thậm chí giam cầm. Vua giận cha ta thẳng thắn can gián, tức là Trương Vô Kỵ á, do can gián ông Chu Lệ Vương, tức là ông vua Chu Lệ Vương á, nói những lời can gián thẳng thắn cho nên gì, ông ta mới giận lắm, ông ta mới gì, đẩy cha ta gì, đi phiên ngung. Phiên ngung ở đây nay thuộc đất Giang Tây Trung Quốc, ngày xưa nó thuộc là phương Nam, về kinh thành của nhà Chu lúc bây giờ gọi là phương Nam, Mà chỗ Giang Tây ngày xưa thì nó còn xa xôi hẻo lánh, những người đến đó đẩy đến đó là gì, là rất khổ. Cho nên là gì, do vì vậy mà Trương Vô Kỵ gì bị chết ở đó, bị bệnh phải chết ở đó. Nhưng xa quá cho nên á, mẹ của Trương, mẹ của đế quân á, với lại bố mẹ của Trương Vô Kỵ còn không thể đến đấy để lấy xác ông ấy về để chôn được. Cho nên cái bà mẹ của đế quân mới đến miếu ở Động Đình mới khấn nguyện như thế đấy. Vì vậy mà trong một sát na động lòng rớt nước mắt mà đầu thai đấy. Nhưng may sinh ra gì? Sinh ra để là một đứa con hiếu thảo, không thẹn với lòng. Đấy, chúng ta nghe tiếp ngài kể này. Khi cha ta còn nhỏ, theo mẹ đến Phiên Ngung đưa di thể của cha ta, khi ta còn nhỏ, tức là khi sinh ra rồi á, khi sinh đế quân ra rồi á, thì hai mẹ con mới đến Phiên Ngung đưa thi thể của cha là Trương Vô Kỵ á về an táng ở Hà Sóc. Hà Sóc là chỉ cho Hoàng Hà bây giờ, bên lưu sông Hoàng Hà, bên vệ sông Hoàng Hà bây giờ, hai bên sông Hoàng Hà bây giờ. Năm ta được 10 tuổi thì đến trường học, lấy tên là Trung Tự, tức là họ Phiên tên là Trung Tự, tức là Phiên Trung Tự, là có ý muốn nối theo chí hướng của cha ta. Đến tuổi trưởng thành, khi ông nội ta qua đời, tức là lớn lên trưởng thành thì ông nội của Trương Trung Tự là qua đời. Tên tự của ta là Trọng, cũng hay cũng Trương Trung Tự, hay người ta cũng gọi là Trương Trọng nữa. Mẹ ta hầu mẹ ta hiền thục sáng suốt, hết lòng dạy dỗ cho ta. Đấy, đây là đế quân nói như thế. Lớn lên thì đi học đi, như thế thì mẹ thì hiền thục sáng suốt, hết lòng để giúp đỡ thì giúp đỡ và dạy dỗ ta. Khi Chu Tuyên Vương lên nối ngôi, Chu Tuyên Vương ở đây lên làm vua khoảng năm 827 đến năm 782 trước công nguyên. Tức là thời này là trước cả Đức Phật, trước cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta giáng sinh và thành Phật ở bên Ấn Độ đó. Tức là nói về cái một kiếp trước của mình á, đây đế quân đang nói về một kiếp trước của mình, một trong 17 kiếp ấy mà, một trong 17 kiếp trước. Khi đến khi Chu Tuyên Vương lên nối ngôi, ban chiếu xem xét lại đối với hậu duệ của những người trước đây bị chết vì sai lầm của vua trước, tức là của tiên đế đó. Ta vâng lời dạy của mẫu thân, đến kinh thành dâng biểu minh oan cho cha ta. Chu Tiên Vương ban chiếu khôi phục quan chức cho cha ta, ban tên Thụy là gì? Là Hiến. Hiến ở đây có nghĩa là gì? Là người hiền đó. Là người hiền, là ông quan thì ông quan trung thành và hiền lương á, ý là như thế. Lại phong cho ta làm quan thì thị bảo, nối chức cha ta. Phong cho gì? Cho tiền thân của, cho một tiền thân của đế quân này đó, cái chức quan gọi là bảo thị chứ, chức quan là bảo thị, phan cho chức quan, phong chức quan bảo thị và nối chức cha. Ta có người anh trai tên là Trương Doãn Tư, không may mất sớm, tức là bị mất sớm, mất từ khi trước rồi. Mẹ ta đau buồn khôn nguôi vì thương nhớ anh. Bây giờ thì lại con trai thứ hai lên được làm quan rồi, thì cái đứa con cả mất sớm thì mất rồi, xong sau này mới đi cầu, mới có cái đứa thai trong bụng mới đến miếu để cầu đó. Ta thường lấy việc con thứ để thể kham nhận nối dõi thay cho huynh trưởng để an ủi mẫu thân. Tức là lấy vợ đó, lấy vợ. Khi bà nội ta là Triệu Thị qua đời, tức là khi bà nội, ông nội qua đời nữa, bây giờ là lại bà nội qua đời nữa, thế là hai ông cụ bà cụ đều qua đời hết. Không lâu sau, ông nội ta cũng tạ thế, tức là nói hai ông bà nội ngoại đều mất rồi. Ta lấy danh phận là gì? Cháu nội thay cha chịu tang ông bà trong 3 năm. Đấy, tức là gì? Thay cha chịu tang ông bà nội ngoại đó trong 3 năm. ông bà nội đó, 3 năm. Do bị thương quá độ nên thân thể suy kiệt, do bi thương quá độ, thế là do thương thì thương ông bà nội quá độ cho nên thân thể suy kiệt. Trong chiều ngoài nội đều nghe biết người khen ta là hiếu bảo, hiếu thảo. Người khen ta là hiếu thảo, tức là khen trong chiều ngoài nội ai cũng khen là hiếu thảo, vì để thay cha để tang gì ạ, tang ông bà nội 3 năm mà để khiến cho thân hình tiều tụy ốm đau nhưng lòng vẫn không đổi đó, cho nên trong chiều ngoài nội ai cũng khen ngợi là thật là đứa con hiếu thảo vậy, thay cha để chịu tang cho chịu tang ông bà nội cho cha thì quả thật là hiếu thảo vậy. Do đó mà người đời hết lòng kính trọng, mỗi khi gặp ta chỉ gọi là tên tự tức là trọng đó, thì gọi là gì, gọi là trọng, là trương trọng, chứ không ai dám gọi là gì, gọi là trương trung tự nữa, mà đều gọi là trương trọng. Thế gọi tên tự, tên mà ngài tự đặt ra đó, không ai gọi là tên đẻ nữa, tên khai sinh nữa, mà gọi là tên tự, là tên trọng, gọi là trương trọng. Không dùng tục danh là trương trung tự nữa, mà gọi là gì, trương trọng. Đấy là nói về giai đoạn mà ngài là đứa con hiếu thảo đó. Rồi trị tội dâm thần, đến giai đoạn mà trị tội dâm thần. Đế quân kể rằng khi ta đã là vua cai quản núi, tức là đây là ngài kể là khi ngài còn làm thần á, là làm vị vua để cai quản ở trên ở trong núi á, thì có trị tội một kiếp ngài làm thần á, thì khi ngài làm vua ở cõi thần á, đây là kể lại khi làm vua cõi thần ở trong cái núi á, sơn thần, làm sơn thần á, làm thần núi á, ở trên núi á. Đế quân kể rằng khi ta đã làm vua cai quản các núi, tức là được làm vua để cai quản ở dưới quái âm rồi, cai quản ở các núi rồi á, phàm hết thảy những việc thuộc về núi sông khe lạch phát sinh như lũ lụt hạn hán, mùa màng được mất, những điềm báo lành giữ cát hung, cho đến xét công luận tội các thuộc cấp đều do ta cai quản điều hành. Tức là đây là nói gì, khi này mà sau khi làm cái kiếp làm người bên cạnh ông Chu Tiên Vương kia đó, già mà chết đi thì lại được gì, lại được làm thần, lại được trở lại làm thần, cai quản hết tất cả những việc rừng núi khe lạch sông suối vân vân, nhân đến những việc gì hạn hán mất mùa hay là gì, những việc như là điểm báo lành giữa cát hung đó vân vân, cho đến xét công thưởng luận tội cho các thuộc cấp, chứ là các quan đó ở trong quái trần cũng như quái âm đó đều do gì, do ta cai trị và điều hành. Tức là Ngọc Đế, tức là Thiên Đế Thích đó, Ngọc Hoàng đó, giao cho ông cái chức quan đó ở nhân gian và địa phủ, cai quản cái đó ở nhân gian và địa phủ. Thần núi Thanh Lê là Cao Ngư Sinh, tức là nói về thần núi Thanh Lê. Thanh Lê là địa danh, có vị thần núi ở núi Thanh Lê tên là gì? Cao Ngư Sinh. Cao Ngư Sinh, Việt Nam ở phong phiên âm là Sinh, miền Bắc chúng ta đọc là Sinh. Cao Ngư Sinh, thần núi Thanh Lê là gì? Là Cao Ngư Sinh có lòng ưa thích một cô thôn nữ trong vùng, liền bắt hồn và làm việc cưỡng bức cô ấy, liền là bắt mất cái hồn của cô ấy đi đấy. Tức là bây giờ chúng ta thỉnh thoảng có người nữ con gái thì cứ bị điên khùng khùng ấy, và là ngủ với người âm đó, chính là cái trường hợp này đây. Những cái vong ở quái âm và những vị thần ở quái âm gì nó bắt đấy, có cái chuyện này. Mấy hôm nay có người cứ nhắn tin cho tôi đến mấy lần rồi, từ khoảng 2 tuần trước cho đến nay 3, 4, 5 cái tin nhắn rồi, cứ bảo thầy cứu con với, thì con cứ bị là người âm gì nó về nó bắt vào, thì nó bắt quan hệ cái chuyện là tình cảm nam nữ mà xấu hổ quá. Nhắn tin mấy lần nữa bảo phải dụng cái tâm chân chính lên mà trì chú niệm Phật tụng kinh, cái tâm mình nhá tà thì nó mới vào được vậy. Khổ lắm, may mà tụng thế nào thì tụng và tụng suốt rồi mà nó vẫn cứ vào, nó bắt để nó thì cưỡng bức được, nó hành những cái việc thì sai trái dung tục được, khổ lắm. Nhắn tin cho thầy, thầy cũng chỉ có biết là bảo trì chú tụng kinh thôi, chứ thầy có phải là Phật là Bồ Tát đâu mà ấy được, cũng không phải là thiên đế mà có thể giúp được. Bây giờ chỉ có tự mình phải tu thôi, tu mà thoát ra thôi. Để cho nên cái chuyện này là có. Đây á, nói rằng á, ngài đế quân nói rằng á, đấy có kiếp ngài nói rằng ở núi Thanh Lê có ông thần núi này là Cao Ngư Sinh đó, có lần nó đem lòng ưa thích một cô thôn nữ ở trong vùng, cho nên liền bắt hồn của cô ấy này, mang về để cưỡng bức để làm những việc dâm loạn. Sự việc bị Long Thần ở hồ Bạch Trì gần đó xét rõ cáo giác, tức là cái sự việc của ông thần núi Cao Ngư Sinh này đó, bị cái vị Long Thần ở cái hồ Bạch Trì biết được và đem cái việc đó thì cáo giác. Ta tra soát gọi cả hồn thần nữ đến đối chất, Cao Ngư Sinh phải cúi đầu nhận tội. Đấy, cái vị thần núi ấy, là Cao Ngư Sinh kia phải cúi đầu nhận tội. Sau đó trả hồn dân nữ kia gì về cho cô ấy. Cô ấy liền sống lại. Tức là gì, nó bắt cho nó ốm cứ nằm liệt trên giường, nằm trên giường rên khừ khừ đó. Nhưng thực tế là thần thức là gì? Là đi nó bắt đến cái vị thần núi tên là Cao Ngư Sinh đó, nó bắt đi để làm những cái chuyện ái ân với nó ở trong trong hang động của nó. Còn cái thần thức thì vẫn nằm ở trên giường, coi như nằm liệt giường liệt chiếu, hoặc là đang cứ điên điên khùng khùng ở trong nhà đấy. Chúng ta xem phim Tây Du Ký cũng có mấy cái đoạn kiểu như thế đấy, có đấy. Tác giả Ngô Thừa Ân cũng dựa vào những cái câu chuyện ở trong điển tích nhà Phật này á, mà viết lên như vậy đấy. Không phải là người ta bịa ra đâu. Sau đó thì sau khi mà cái vị Cao Ngư Sinh nó nhận tội và ta bắt gì, cái ông thần ấy phải trả lại hồn của cô ấy. Thì cô ấy sau khi xả được lại hồn á, thì hồn được trả lại á, thì phải sống lại. Ta phạt Cao Ngư Sinh gì, 300 roi đánh vào sống lưng và cách chức không cho làm thần núi nữa. Khi ấy dưới chân núi có người con hiếu thảo là Ngô Nghi Kiên đã qua đời. Trước đây từng vì cha mà trích huyết chép kinh Lăng Già. Tức là nói rằng bây giờ ở dưới chân núi có một người con hiếu thảo tên là Ngô Duy Kiên đã qua đời rồi. Nhưng trước đây khi còn nhỏ thì cha của Ngô Nghi Kiên đã mất. Thì Ngô Nghi Kiên này đã vì báo hiếu cho cha đã từng trích huyết, tức là trích máu đó, lấy máu để chép kinh Lăng Già 4 quyển. Người này chết đã 3 năm. Tức là nói là Ngô Nghi Kiên là chết đã 3 năm nhưng chưa nhận trách nhiệm gì. Chết 3 năm rồi nhưng mà thần thức chưa được nhận trách nhiệm gì, có nghĩa vẫn là người bình thường dưới quái âm thôi, mình gọi là ma thôi, là ma, là hồn ma dưới quái âm thôi, chưa được nhận chức gì. Ta liền tấu trình lên Ngọc Đế, tức là trình lên Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, xin cho thay vào chỗ Cao Ngư Sinh được chấp thuận. Thế là được Ngọc Đế chấp thuận, liền là đưa gì, đưa Ngô Nghi Kiên này đó lên thay vào cái chức thần núi ở Thanh Lê đó. Từ đó chư thần lớn nhỏ đều biết danh ta, hết lòng kính sợ ta. Chúng ta đấy, quả là một vị thần này là có uy quyền vậy, đúng không, và chính trực vậy. Chúng ta đấy, thần cũng có thần uy quyền và chính trực. Cũng có vị thần là gì đấy, như thần núi Cao Ngư Sinh này á, đem lòng yêu một cô gái ở thôn nữ ở dưới bản đó, còn gì á, còn đi bắt hồn cô ấy để về động của mình á, để quan hệ cái chuyện tình ái. Chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta thấy thỉnh thoảng có con gái á, hoặc là có con trai á, bị điên khùng á, và vì tình mà điên là như thế. Mà vì tình không phải tình trên quái trần chúng ta đâu, mà tình trong quái âm ấy. Đấy, khổ lắm cơ. Cái này tôi cũng gặp khá nhiều rồi, ít nhất cũng phải trên dưới 10 trường hợp như thế rồi, cũng phải xử lý cho vài trường hợp rồi. Có trường hợp xử lý được, có trường hợp không. Đấy, cái mối tình nó lại oái om, mối tình nó lại oan trái như thế. Mối tình là giữa quái âm và quái dương các vị ạ. Khổ lắm, mình không muốn nghe mà phải cứ vẫn phải nghe. Mình không muốn tin mà vẫn phải tin, vì thực sự người ta khổ như thế đấy. Đó. Mấy năm trước có cái trường hợp ở dưới quê nhà sư ông Tâm ấy, ở dưới cái huyện Mỹ Đức ấy. Đấy, khổ thân cái cô bé. Sinh viên đại học ra trường, về vừa chuẩn bị đi dạy học, học về cái ngành sư phạm. Mấy năm học sư phạm ra trường ấy, rất là rõ là xinh đẹp. Nhà cửa gia đình cũng thuộc dạng là môn đăng hộ đối, cũng được đấy. Cho con gái đi học rất xinh đẹp. ngoan ngoãn học giỏi. Chúng ta biết ngày xưa khi cô ấy bây giờ mà còn thì không phải, cô ấy bây giờ không biết là còn sống không, tôi không biết, nhưng mà cái năm đến với chùa, cái năm đó là khoảng độ năm 2005 thì 2006 gì đấy. Năm đó đệ tử của tôi gần như còn chưa có mấy, sư ông Tâm với ngày đấy còn bé tí tị chứ, tị chi còn bé tí. Năm đó năm 2005 mới xây xong cái nhà dài dài bên kia, mới khánh thành xong. 2006, năm đó đi hạ xong về rồi, đi hạ quán sứ học xong quán sứ về rồi, đi hạ chùa thầy, nhớ rồi, 2006, thế là 2006 và 2005, làm xong cái nhà ấy rồi. Thì ngồi tiếp khách ở cái nhà đấy mà. Đó. Thì hôm đó gia đình 4-5 người đưa cái cô bé đấy lên thì nhìn thân tàn ma dại, bà ốm hơn chục năm nay. Khi ra trường là 20 mấy tuổi, mà ốm hơn chục năm, năm đưa lên chùa là đã hơn 30 tuổi. Nhìn thân hình tiểu tụy, gầy khẳng, gầy khô ra, mà lại đen ngỏm lên chứ. Vì sao? Vì cô ấy cứ điên là cứ chạy ra ngoài cánh đồng ấy, ra múa hát ngoài cánh đồng, cứ chạy sành một cái ngày ngà không trông thì chạy ra cánh đồng ấy. Cứ chạy ra ngoài cánh đồng. Thế người nhà mới nói với tôi rằng: bạch thầy, không phải cháu nó thế này đâu, ngày xưa học xong cháu nó xinh đẹp lắm, đưa cho tôi xem cái ảnh. Mà quả thật là xinh đẹp thật, xinh đẹp như là hoa hậu bây giờ, như hoa khôi hoa hậu bây giờ, xinh đẹp trắng trẻo, mà mặc cái áo sinh viên ra trường mà nhận bằng á, nhìn thấy cô ấy nổi trội trong tất cả những cái bạn sinh viên ngày ấy. Nhưng mà vừa về ra trường á, về đang đợi để chuẩn bị đi dạy á, thì một hôm không biết đi đâu, gia đình nói là đi đâu, đi có việc đi với bạn á, thì đi qua cái nghĩa trang. Thế về tự nhiên đi qua nghĩa trang, về ốm một cái là cứ cười khanh khách và cứ đòi đi lấy chồng. Nhưng mà không phải là lấy chồng ở cõi dương này, mà lấy chồng cõi âm. Gia đình sau khi biết con như thế, nghĩ là con bị vong nhập, ma nhập, cho nên đem cả xuống Hòa Thượng Quảng Tùng ở dưới Hải Phòng để chữa rồi. Xuống nó chỉ mặt, bố mẹ nó kể với tôi, xuống nó chả sợ, nó chỉ mặt Hòa Thượng, nó chửi. Nó bảo tôi không sợ ông. Ông mới chỉ có gì ạ, tu mới chỉ có mấy trăm năm nay thôi, tôi tu 3.000 năm nay, hơn 3.000 năm nay rồi. Nó chỉ mặt nó bảo thế, ông mới tu mấy trăm năm, tôi tu hơn 3.000 năm. Nó nói luôn, cái cô gái này là người yêu của tôi hơn 3.000 năm trước, bây giờ tôi mới tìm được, giờ tôi mới gặp lại. Cho nên Hòa Thượng dùng mọi phương pháp để đuổi nó ra, nó trả ra. Hòa Thượng cũng bó tay và thôi, gia đình đi về, mà đi tìm ai gặp ai có đủ duyên để cúng cho nó, thì tôi chả đủ duyên với nó, tôi không có duyên với nó. Tôi cúng cho nó thì nó là bảo nó tu, tôi mới tu mấy trăm năm, còn nó tu hơn 3.000 năm thì nó tu nhiều hơn tôi. Thế thì tôi chịu, tôi chả làm gì, tôi bảo gia đình đi về. Gia đình đi về, nghe ông thầy ở đâu giỏi cũng mang đến để nhờ họ cứu chữa, để cầu cúng cho rồi, nhưng không được. Có nhiều ông thầy cúng ấy, cúng cho nó chưa xong đã chết rồi. Bảo hai ba ông thầy cúng cho nó chưa xong thì chết tại chỗ. Tự nhiên là lăn đùng nó chết rồi. Tức là nó bật chết đó. Đấy, nó khủng khiếp như thế đấy. Rồi lại kể là mang cả xuống Đức Pháp Chủ. Mấy năm trước khi chưa mang lên đây cho với tôi, năm 2006 á, đã mang xuống Đức Pháp Chủ, 1-2 năm về trước mang xuống cả Đức Pháp Chủ rồi. Thì xuống nó không dám chửi Đức Pháp Chủ. Nhưng mà nó ở yên, nó không nói gì. Ở cả một buổi chiều ở dưới Đức Pháp Chủ để chữa mà nó không nói một câu gì. Hòa Thượng khai thì nói thế nào nói nó cũng, nó có nghĩa là cấm khẩu, nó không nói gì. Không nói một cái gì cả. Cho nên Hòa Thượng cả buổi chiều không làm gì được, nó không mở, không khai khẩu cho, nên không biết nó muốn cái gì, nó như thế nào đó. Cuối cùng Hòa Thượng bảo thôi thì tôi chả có duyên, Đức Pháp Chủ nói với gia đình của tôi chả có duyên với nó thì thôi cho nó về. Sau rồi gặp ai thì sau này nó chữa. Chứ nó được thì chữa. Nó không nói thì không biết cái đường nào để mà chữa cả. Thế là nghe các Phật tử giới thiệu, chắc là mẹ ông Tâm giới thiệu hay là ai thì nó giới thiệu đưa lên đấy. Đưa lên gặp tôi thì lúc đầu nó cũng ngang ngang lắm. Nhưng sau rồi nói chuyện một lúc này thì nó quy phục. Và ngồi nói chuyện phải đến hơn 3 tiếng đồng hồ. Nó bảo nó là thần, nó là thần hổ. Nó là thần hổ. Nó tu tập thì nó là thần hổ thành tinh. Ngày xưa nó là vốn là một vị đại tướng quân, hơn 3.000 năm trước á, nó là một vị đại tướng quân. Sau khi chết đi á, nó đầu thai làm gì á, làm con hổ.
vì trước đây nó là đại tướng quân, là giết nhiều người quá, cho nên nó chết đi thì sinh làm con hổ. Và khi làm đại tướng quân đấy thì nó không phải là đại tướng quân người mà mình đấy nhá, nó là đại tướng quân là ở bên gì, ở bên phương Bắc á, yêu cái cô gái này, hai người yêu nhau đang chuẩn bị cưới, thì cái vị này làm tướng võ mà, thì được lệnh của nhà vua là lệnh sang đi đánh phương Nam. Hơn 3.000 năm rồi chúng ta thấy thì khủng khiếp. Lúc đó thì nó phải ở, tôi nghĩ rằng có thể nó ở vào cái thời, có thể là cái trận chiến mà giặc Ân á, giặc nhà Ân á, sang đánh thời vua Hùng Vương thứ 6 ở Việt Nam chúng ta. Đây là tôi bảo là con là hơn 3.000 năm thì tôi nghĩ chắc là trận chiến đấy. Và vì đó cầm quân sang phương Nam, tức là sang Việt Nam chúng ta. Ngày xưa là tướng quân á, vị tướng quân ở phương Bắc, tức là bên Trung Quốc á. Hai người yêu nhau đang chuẩn bị cưới thì vua là sai phải đi đánh giặc, đi dẹp loạn phương Nam. Thì tôi nghĩ là đi đánh chiếm nước ta mà cái thời Hùng Vương thứ 6 mà chúng ta đánh giặc Ân, chắc ông này là cái thời đấy thì mới đến 3.000 năm như vậy. Tôi nghĩ là như vậy. Rồi cái này không có, không chép trong lịch sử. Nó chỉ nói rằng hơn 3.000 năm về trước thì nó là một vị đại tướng quân từ phương Bắc đi sang phương Nam đánh nhau cho nên bị chết ở phương Nam không về được. Và cái người yêu của nó hứa cưới cũng không thể về để cưới vợ được. Cho nên hơn 3.000 năm nay nó đi tìm. Sau khi sang đánh nhau ở phương Nam này thì nó bị chết. Cái ông tướng này bị chết, bị tử trận mà chết. Vì làm tướng thì cũng giết nhiều người quá mà lại đi chinh phạt nước khác. Theo lệnh của vua của nước nó đi chinh phạt nước khác cho nên sau khi chết phải làm thân hổ. Thế là làm thân súc sinh đó, ác thú, làm thân con hổ. Và sau khi làm con hổ đó thì hết cái kiếp làm hổ đó thì lại làm kiếp gì? Kiếp rắn, kiếp mãng xà đó các quý. Làm kiếp rắn đó. Và làm một vị thần trông nom ở là chiếm cứ một cái núi. Tức cái núi đâu ở Mạn, ở gần dưới khu vực ở dưới chùa Hương ấy. Đó. Vị bảo vị không nói rõ nhưng vị đó chiếm cứ một cái núi đó để làm thần ở trong đó. Và đi tìm gì? Đi tìm vợ là đi tìm người yêu là hơn 3.000 năm nay. Và cái cô này chính là gì? Là thần thức của người yêu của nó hơn 3.000 năm trước lưu lạc rồi cũng đi tìm người yêu ở phương Nam, cho nên lưu lạc mãi cho đến bây giờ mới cô ấy mới sinh sang ở đây và bây giờ mới gặp nhau. Và đây chính là người là vợ, sẽ là vợ của nó, cho nên không bao giờ bỏ. À, thì thầy thuyết pháp cho nó nghe và nó nghe pháp, nó nghe rất chăm chú và nói chuyện hơn 3 tiếng đồng hồ cơ mà các quý vị. Xong rồi á, thuyết pháp cho nó nghe, bảo nó quy Phật nó cũng đồng ý. À, nhưng xong rồi lên nhà tổ á, quy giảng đạo cho nó vui lắm, mặt mũi á sáng ngời hết ra. Nhưng mà khi á, bảo là thôi thầy mới nói thôi quy xong thì thôi thì con là đệ tử Phật ở lại đây với thầy để tu. À, xong rồi á, để sau này để vãng sinh về Tây Phương. Còn thì cô ấy thôi trả lại cái xác để cho nó về nó báo hiếu bố mẹ. Sau này nó lập gia đình thế nào thì kệ nó, còn con ở đây là tu với thầy. Thay đổi luôn, mà không quy thế thì không quy nữa. Cô ấy và con gì hơn 3.000 năm nay mới tìm lại được gì cô ấy, và không bao giờ con bỏ cô ấy, và cô ấy cũng hứa là không bỏ con. Cho nên nếu mà thầy mà truyền giới quy cho con quy, nhưng mà con theo Phật, nhưng mà được sống với cô ấy thì con mới quy. Còn bây giờ thầy bảo quy xong mà ở đây làm đệ tử của thầy để tu, còn để cho cô ấy về đi lấy người khác, còn không, thôi thôi không quy nữa. Thế là thôi nó vái Phật 3 cái nó đi ra luôn, không thể nào mà nói chuyện với nó nữa. Theo nó cứ thế nó chạy ra là nó về thôi. Thế tôi cái trường hợp đó tôi bó tay, không làm gì được. Chúng ta thấy đấy là câu chuyện có thật luôn đấy. Mà bố mẹ nó đã đi cù đi cúng bao nhiêu nơi rồi, mang xuống Hòa Thượng Quảng Tùng nó chửi ra, ông mới có tu mấy trăm năm, tôi tu hơn 3.000 năm rồi. Mang xuống Đức Pháp Chủ thì nó yên lặng từ buổi trưa cho đến buổi chiều tối không nói gì, thế là phải cho nó về. Đưa lên đây thì nó mới khai khẩu, nó nói như thế. Đồng ý quy Tam Bảo, lên truyền giới giảng đạo cho nó, lúc bảo chuẩn bị truyền giới tam quy ấy, thì nói là thôi thọ giới xong con ở đây tu với thầy để cho cô ấy về với báo hiếu bố mẹ, sau này cô đủ duyên cô đi lấy ai lấy, còn sau này đời sau nó đủ duyên với nhau hai người gặp nhau mới cưới nhau, nhất định không. Đổi ý luôn, lễ Phật ba lễ và thôi con sám hối thầy, con không ở chùa được, con phải nhất định là con phải cưới cô ấy, đời này kiếp này con chúng con phải cưới với nhau và phải chung sống với nhau. Cho nên thì lễ Phật ba lễ mà nó đi ra nó chạy luôn, bố mẹ phải chạy theo sau nó, chả kịp xin lỗi thầy nữa cả. Thì mình cũng gì, mình cũng mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn theo nó thôi, chả làm được cái gì nữa. Đấy, chúng ta thấy không, nhân duyên, gọi là nhân duyên đấy, gọi là nhân duyên đó. Cho nên chúng ta thì yêu nhau, nếu muốn giải thoát thì thôi, vợ chồng nói thì mình có duyên với nhau đến bao giờ thì có duyên, chứ không thể non hẹn biển đời đời kiếp kiếp sống với nhau nữa đâu. Em là gì? Em cầu về với Phật, chứ em này chả đi theo anh mãi đâu. Anh có yêu thì yêu, có lấy làm vợ thì lấy, nó phải như thế. Hoặc là nếu là nam thì bảo, nói với em là nhân duyên của chúng ta đến với nhau á, có được đến bao nhiêu á, thì cứ sống. Còn bao giờ hết duyên thì anh là về với Phật, anh là về Phật chứ anh là chả theo em mãi mãi nữa đâu, khổ lắm. Ấy phải như thế. Thế còn mà thề bồi á, thề non hẹn biển với nhau á, bảo đời đời kiếp kiếp á, nguyện nó không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết á, cùng ngày cùng tháng cùng năm á. Á, thế thì chết toi luôn đấy, chả đi được đâu, chả vãng sinh được đâu. Đấy, nhớ lấy, câu chuyện này nó chỉ là câu chuyện người ta kể lại, câu chuyện thầy kể lại, câu chuyện thầy được đọc ở trong sách, trong kinh Phật, và câu chuyện được mắt thấy tai nghe để kể lại. Nhưng mà nói với chúng ta chuyện, có nhiều cái thì có thật vậy, nhiều cái là sự thật vậy, chứ nó không phải là những chuyện dân gian nói rằng nó không thật đâu, nhưng mà chuyện là có thật vậy. Đó, cho nên ở trong đây Quan Thánh Đế Quân cũng kể rồi đấy, thần cũng có thần ác, cũng có thần gì ạ, thần thiện cơ mà, thần cũng bị thay thế, nếu làm ác cũng bị thay thế. Đó, cho nên chúng ta thôi cứ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc làm đệ tử Đức Phật A Di Đà, là vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, thọ lượng vô biên như là Đức Phật A Di Đà, cho đến ngày thành Phật không bị thoái chuyển nữa, chẳng phải là sướng lắm hay sao, có đúng không? Đúng không? Cười hả? Cười đúng rồi thì thôi thì nghỉ, còn gì để nói nữa đâu. Nghỉ hết giờ, A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.